Mời quý vị và các em cùng nghe chương trình Sách Màu Tuổi Hoa. Chương trình Sách Màu Tuổi Hoa.
Mến chào quý vị và các em đến với chương trình Sắc Màu Tuổi Hoa. Các em thân mến, trong hành trình lớn lên của mỗi người, có những bài học đến từ trang sách, có những trải nghiệm đến từ những chuyến đi và cũng có những rung động thật dịu dàng đến từ những câu chuyện nuôi dưỡng tâm hồn. Chương trình Sắc Màu Tuổi Hoa tuần này xin được gửi đến các em những nội dung như sau. Học lịch sử từ bảo tàng, nơi những hiện vật biết kể chuyện. Tìm hiểu về vẻ đẹp con đường mang tên Bác, nơi mỗi bước chân là một lời tri ân, và cùng ôn lại hành trình lớn lên của mỗi người qua những trang sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Mời quý vị và các em cùng nghe. Quý vị và các em thân mến, bảo tàng là nơi hội tụ các giá trị di sản văn hóa, nơi khơi dậy truyền thống yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ. Thông qua hệ thống tư liệu hiện vật, hình ảnh, biểu tượng, những thước phim sinh động, bảo tàng được xem là một trường học lý tưởng ngoài nhà trường. Mỗi hiện vật, tư liệu, hình ảnh sẽ kể câu chuyện lịch sử, văn hóa theo một cách riêng, sinh động, tạo niềm hứng thú và để lại ấn tượng sâu sắc trong nhận thức của học sinh. Tháng 11 năm 2024, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tại thành phố Hà Nội, bảo tàng quy mô nhất từ trước đến nay đã chính thức mở cửa đón khách tham quan. Trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi mở cửa, bảo tàng đã đón hơn 300.000 lượt khách đến tham quan. Vào những ngày cao điểm, nơi đây đón khoảng 30.000 đến 40.000 khách, đặc biệt vào dịp cuối tuần có thể tăng lên đến 60.000 khách một ngày. Bảo tàng lịch sử quân sự thu hút lượng lớn các bạn trẻ, tạo ra những kỷ lục chưa từng có.
Không riêng Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, nhiều năm trở lại đây, ngành bảo tàng ngày càng thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, người trẻ đến tham quan học tập. Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, theo thống kê, đơn vị đón gần nửa triệu khách mỗi năm. Ở các địa phương, sức hút của các bảo tàng cũng không hề giảm nhiệt. Tại tỉnh ta, Bảo tàng tỉnh Gia Lai ở phường Quy Nhơn và Bảo tàng Pleiku ở phường Pleiku đã và đang dần trở thành những lớp học đặc biệt, giúp môn lịch sử trở nên sống động, gần gũi với học sinh. Đặc biệt vào những dịp như kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, ngay từ đầu tháng 12, Bảo tàng tỉnh đã liên tục đón khách là học sinh của các trường trên địa bàn tỉnh đến tham quan và học tập. Ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết.
Đối với từng lứa tuổi thì đội ngũ thuyết minh của bảo tàng chúng ta áp dụng thuyết minh cho nó phù hợp với lứa tuổi và tạo điều kiện cho các em nó dễ nhận thức và dễ nhận biết, và nó nhằm là áp dụng vào tất cả các môn học lịch sử. Ngoài học ở nhà trường và các câu chuyện kể và sách báo thì các em áp dụng vô, vừa là lý thuyết vừa là hành, thì các em áp dụng vô làm cho môn học lịch sử trong nhà trường thì nó đạt hiệu quả tốt hơn và nó tạo điểm nhấn. Cái đây là cái bảo tàng, là cái nơi trưng bày tất cả những tài liệu hiện vật trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, và các em đến đây để nhìn nhận, để thấy được ngoài cái lịch sử học ở trường ra, các em còn nhìn nhận được những hiện vật, những di vật mà các bác, các anh, các chú, các mẹ đã cống hiến trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, là các em hiểu rõ hơn về cái tinh thần đấu tranh anh dũng của các bậc cha anh chúng ta trong thời gian vừa qua, áp dụng cho trong cái môn học mình đạt hiệu quả tốt nhất.
Lịch sử của nước ta rất phong phú, hấp dẫn và có nhiều điều để khai thác. Nhưng phương pháp dạy lịch sử của chúng ta vẫn còn đơn điệu, nghèo nàn, chưa hấp dẫn, nặng về lý thuyết, các con số, mà chưa làm nổi bật những giá trị của các sự kiện lịch sử. Chính vì vậy, việc tăng cường trải nghiệm thực tế tại bảo tàng là một trong những phương pháp học mang lại hiệu quả thiết thực, giúp các em hiểu rõ hơn lịch sử, từ đó trân trọng hơn những giá trị mà lịch sử đã mang lại cho hôm nay. Nhiều em học sinh lần đầu tiên đến với bảo tàng đều vô cùng hào hứng và thích thú.
Đây là lần đầu tiên con đến tham quan với bảo tàng. Con ấn tượng nhất là nơi mặt nạ tuồng. Con cảm thấy rất là vui khi được lần đầu tiên đến bảo tàng này.
Lần đầu tiên em tới viện bảo tàng em rất thích những bộ đồ thời xưa của Việt Nam. Em thấy những bộ đồ đấy rất may rất đẹp và tinh xảo.
Ba con chạy xe chở khách nhiều lần, ba cũng từng được tham quan bảo tàng. Ba về kể lại cho con và con cũng khá là thích thú, nhưng mà con chưa có đặt chân vào bảo tàng như thế nào, và đây là cái lần đầu tiên con được bước chân vô bảo tàng. Dạ, con thích nhất là cái khu vực trưng bày nhà sàn của Bác Hồ, tại vì cái ngôi nhà đó rất là đẹp, cổ, với lại có những cái bàn làm việc, rồi đó là nơi sinh sống của Bác Hồ, nên con là rất là thích cái ngôi nhà sàn đó. Rất là nhiều di tích lịch sử, rất là nhiều bộ đồ cổ và mặt nạ tuồng, và bảo tàng chứa rất là nhiều thứ khác nữa, con rất là thích.
Sau khi giáo viên hướng dẫn phần lý thuyết trên lớp, đến với bảo tàng, các em học sinh sẽ được nghe các anh chị thuyết minh viên giới thiệu những hiện vật cụ thể có trong bảo tàng, gắn với chuyện kể về các danh nhân, danh tướng, những chiến công vẻ vang, những điều thú vị về các nền văn hóa độc đáo. Học bằng hiện vật, tư liệu từ bảo tàng khiến môn lịch sử trở nên sống động, dễ nhớ hơn. Khi được tiếp xúc trực tiếp với hiện vật, thay vì phải tưởng tượng, học sinh sẽ dễ quan sát, được lắng nghe thuyết minh và trực tiếp đặt câu hỏi. Từ đó giúp những kiến thức trừu tượng thành những trải nghiệm cá nhân sâu sắc và khó quên. Học lịch sử không chỉ là ghi nhớ mốc thời gian hay sự kiện. Học lịch sử là để hiểu cội nguồn, để biết trân trọng những gì mình đang có và để nuôi dưỡng lòng biết ơn với những thế hệ đi trước. Những giờ học tại bảo tàng vì thế trở thành một hành trình trải nghiệm đầy ý nghĩa, giúp học sinh chạm đến lịch sử bằng trái tim và bằng tất cả sự tò mò, khám phá của tuổi trẻ. Hy vọng rằng với những hiệu quả tích cực từ các buổi trải nghiệm tham quan học tập tại bảo tàng, trong thời gian tới, các bảo tàng sẽ chủ động xây dựng các chương trình trải nghiệm chuyên biệt cho học sinh, sinh viên và hợp tác với các trường đại học, bảo tàng trong và ngoài nước để biến bảo tàng thành một phần mở rộng của chương trình giáo dục, giúp các em thêm hiểu và thêm yêu lịch sử của đất nước mình.
Sau đôi lấy hòa bình sự khói bình, ai cũng nguyện lòng hy sinh. Xin tri ân những người chiến sĩ quên đi niềm, xin quên đi cả bản thân mình. Cuộn cháy trong lòng một dòng máu nóng, dòng máu lạc hồng. Tạ ơn những người gìn giữ nước non Đại Việt nghìn năm trước. Tạ ơn người cha già của chúng ta trên con đường cứu nước, để cho đất nước yên vui từ đó, để cho đất thắm mọc cờ tự do, để những tiếng cười vang khắp nơi từ ngày chiến thắng. Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình, rực rỡ quốc kỳ tung bay phấp phới.
Cha ông ta ngày xưa ngã xuống sau đó lấy hòa bình sự khói bình, ai cũng nguyện lòng hy sinh. Xin tri ân những người chiến sĩ quên đi niềm, xin quên đi cả bản thân mình. Cuộn cháy trong lòng một dòng máu nóng, dòng máu lạc hồng. Trường
sao hẳn ra là của chúng ta, không thể nào đánh đổi. Tuổi trẻ Việt Nam lòng đầy khát khao, vươn vai cùng thế giới, để cho đất nước yên vui từ đó, để cho đó thắm màu cờ tự do, để những tiếng cười vang khắp nơi từ ngày chiến thắng. Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình, nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh, nhìn ánh nắng chiếu rực rỡ quốc kỳ tung bay phấp phới. Tạ ơn những người gìn giữ nước non Đại Việt nghìn năm trước. Tạ ơn người cha già của chúng ta trên con đường cứu nước, để cho đất nước yên vui từ đó, để cho đó thắm màu cờ tự do, để những tiếng cười vang khắp nơi từ ngày chiến thắng. Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình, nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh,
và các em thân mến. Trên khắp mọi miền đất nước, những con đường mang tên Bác Hồ luôn là biểu tượng của niềm kính yêu và tự hào. Mỗi địa phương có một con đường mang tên Bác, nhưng vẻ đẹp ở đó luôn chung một ý nghĩa, bình dị, thân thương và chứa đựng nhiều ước vọng của người dân. Tại phường Quy Nhơn và phường Pleiku, con đường Nguyễn Tất Thành, tên gọi thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ là trục giao thông quan trọng mà còn trở thành biểu tượng của sự trân trọng và lòng biết ơn của người dân đối với người. Mỗi ngày, hàng nghìn lượt người qua lại, hối hả với công việc nhưng vẫn cảm nhận được sự thân thuộc, niềm tự hào lặng lẽ khi đi trên con đường mang tên Bác. Đường Nguyễn Tất Thành ở phường Quy Nhơn có chiều dài hơn 2,3 km, điểm đầu tại ngã năm Đống Đa, điểm cuối tại vòng xuyến quảng trường Nguyễn Tất Thành. Còn đường Nguyễn Tất Thành ở phường Pleiku có chiều dài khoảng 1,8 km, điểm đầu nối với đường Lê Duẩn, điểm cuối giao với đường Phạm Văn Đồng. Đây đều là những con đường đẹp và khang trang bậc nhất của phố biển và phố núi. Điểm nhấn nổi bật nhất của đường Nguyễn Tất Thành ở phường Quy Nhơn là quảng trường Nguyễn Tất Thành. Đây cũng là nơi đầu tiên trên cả nước đặt tượng đài Bác Hồ khi còn trẻ, cùng cha của người là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Được khánh thành vào ngày 19 tháng 5, đúng vào dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quảng trường mang tên Bác không chỉ giúp du khách cảm nhận vẻ đẹp đô thị Quy Nhơn mà còn thể hiện lòng biết ơn của đảng bộ, quân và dân tỉnh ta đối với công lao của Bác và cha mẹ của người. Nhìn từ trên cao, đường Nguyễn Tất Thành rộng rãi, thoáng đãng với công viên và hàng cây xanh dọc hai bên, tạo cảm giác bình yên cho bất kỳ ai đi ngang qua. Một vẻ đẹp ấn tượng trong nhịp sống hiện đại. Nói về cảm nhận với con đường mang tên Bác, em Khánh Bình, học sinh lớp 7 ở phường Quy Nhơn Đông cho biết.
Theo cảm nhận của em thì mặc dù con đường này nằm ở trung tâm thành phố nhưng nó rất là rộng rãi và thoáng mát. Hai bên đường thì được trồng rất nhiều cây xanh, làm cho người đi ngang qua đây một cảm giác rất dễ chịu và thoải mái. Và em tin chắc rằng mỗi ai nếu đi ngang qua con đường này đều luôn muốn dừng chân lại để ngắm được hết vẻ đẹp của con đường.
Cùng chung cảm nhận đó, em Quỳnh Thi, học sinh lớp 8, chia sẻ.
Kỷ niệm của em với con đường này không hề nhỏ một chút nào. Kể từ khi con đường được thành lập, em đã có những kỷ niệm vô cùng sâu sắc với nó. Chẳng hạn như là đi chụp patin cùng với bố mẹ, đi hóng mát cùng với gia đình. Và kể từ khi con đường được mở rộng và làm mới thêm, nơi đây chính là điểm nhấn của phố Quy Nhơn. Và em cũng có thật là nhiều kỷ niệm thêm với từ khi con đường được mở rộng, như là đi chợ hoa ngày Tết với bố mẹ, cùng bố mẹ dạo phố trên con đường xinh đẹp này. Dù mai sau này khi lớn lên có đi xa đến đâu, em vẫn sẽ nhớ về kỷ niệm thật là đáng nhớ cùng với con đường này.
Mặc dù mỗi người đều có một lộ trình riêng, nhưng với người dân đô thị Quy Nhơn, con đường Nguyễn Tất Thành luôn mang một nét đẹp rất đỗi thân thương, giản dị, hiền hòa và đầy ý nghĩa. Đi trên con đường mang tên Bác, mỗi chúng ta như được nhắc nhớ về lối sống giản dị, tinh thần nhân ái và lòng yêu nước, những điều mà biết bao thế hệ đã và đang gìn giữ. Quý vị và các em thân mến, trong hành trang tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả Việt Nam, có một cái tên luôn gợi nhớ đến sự trong trẻo, ngọt lành và những cảm xúc rất đổi hồn nhiên, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Những câu chuyện của ông giống như một dòng suối mát chảy vào tâm hồn bao bạn trẻ, nuôi dưỡng những ước mơ và giữ gìn những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ. Trong phần cuối của chương trình Sắc Màu Tuổi Hoa hôm nay, mời quý vị và các em cùng nhìn lại hành trình lớn lên cùng những trang sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, hành trình của yêu thương, của tưởng tượng và của những rung động đầu đời rất dịu dàng. Quý vị và các em thân mến, trên giá sách của nhiều gia đình, trong những thư viện, trường học hay ngay trên bàn học của các em, không khó để bắt gặp những bìa sách quen thuộc của tác giả Nguyễn Nhật Ánh như Kính Vạn Hoa, Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ, Mắt Biết Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Ngồi Khóc Trên Cây, Lá Nằm Trong Lá. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955 tại Quảng Nam. Ông được xem là một trong những nhà văn thành công nhất khi viết sách dành cho tuổi thơ và tuổi mới lớn, với hơn 100 tác phẩm thuộc nhiều thể loại. Có thể nói mỗi cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh đều mở ra một thế giới, nơi trẻ con được sống trọn với cảm xúc của mình, có những giận hờn vụn vặt, những tình bạn thơm mùi nắng, những rung rinh đầu đời và cả những bài học nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, không tô hồng, không giáo điều. Sách của ông chạm vào trái tim người đọc bằng sự chân thật, bằng cái nhìn đầy yêu thương đối với tuổi thơ. Những từ ngữ trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh rất gần gũi, bình dị, gợi cảm xúc thân quen về hình ảnh miền quê, tuổi thơ khiến nhiều người phải rung động, từ đó gợi mở tâm hồn bay bổng và trí tưởng tượng. Nói về lý do lớn tuổi nhưng thích viết truyện cho thiếu nhi, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ.
Tôi vẫn hay nói đùa, tức là trong tôi một đứa trẻ con, vô hình nó ở trong bản thân mình. Và khi tôi viết thì chính là đứa trẻ con nó viết. Và đấy, thành ra có những cái tác phẩm người ta nói là tại sao chú lớn tuổi rồi mà chú viết giống như là bạn đọc ở tuổi mực tiếng đang viết. Thì tôi nói đúng rồi, khi chú viết chuyện thì chú viết rất là tự nhiên, giống như là một cái cậu học trò ngồi viết lại cái nhật ký của đời mình thôi. Nói cho nó một cách lý lẽ thì thứ nhất là tôi viết rất nhiều cho cái tuổi thơ, một phần vì tôi xa tuổi thơ từ rất sớm, thành ra khi bắt đầu đi vào cái nghề viết lách thì cái đề tài đầu tiên tôi muốn viết là viết về tuổi thơ của mình. Đó như là một cách ôn lại kỷ niệm để thỏa lại cái nỗi niềm mong nhớ một cái tuổi thơ mà mình sớm từ bỏ. Chính những cái không khí trong truyện, những cái tuổi thơ mình kể trong truyện, nó lại nuôi dưỡng ngược lại cái sự trăn trở của người viết. Ví dụ tôi viết về trẻ em ngày nay thì tôi phải quan sát cái học trò bây giờ, chứ không phải cái lấy cái học trò của mình ra viết hoài được. Tôi nghĩ là nhà văn viết cái suy nghĩ thì cái quy động, cái ký ức ấy, cái kỷ niệm của mình thì nó chiếm một cái phần cũng rất là lớn. Tức là những cái phân mảnh của ký ức nó được chia đều được cho từng cuốn sách. Chẳng hạn như khi mình viết một cuốn sách, mình muốn cuốn sách này nó được dịch sang tiếng nước ngoài, nó được người nước ngoài đón nhận, thì tôi nghĩ không phải là anh phải đưa yếu tố nước ngoài vô để cuốn sách anh nó có tính toàn cầu, nó dễ phổ biến ở những nước khác, thì tôi nghĩ khác. Tôi nghĩ là anh vẫn viết những cái gì nó sâu sắc về cái Việt Nam của anh. Anh viết một cái gì, anh phản ảnh được cái con người, cuộc sống, tâm tình, cái suy nghĩ của người Việt. Và anh viết cái đó nó thiệt sâu sắc, nó thiệt sinh động, nó thiệt thành công, nó đầy cảm xúc. Thì tự nhiên người nước ngoài người ta vẫn cảm nhận được. Vì tôi nghĩ là văn học của con người nói chung là nó cũng có tính toàn cầu. Người xứ nào, người nước nào thì họ cũng vui, buồn, giận, khổ, hỉ, nộ, ái, ố. Nói chung tình cảm xúc giống nhau. Nhưng mà họ cần biết cái người Việt hỉ nộ ái ố, vui buồn hận giận thế nào.
Tuổi thơ hôm nay có thể khác tuổi thơ ngày xưa với điện thoại thông minh, mạng xã hội, áp lực học tập, nhưng cảm xúc của trẻ con thì không đổi. Nỗi cô đơn khi bị hiểu lầm, niềm vui khi được bạn quan tâm, sự bối rối trước cảm xúc mới lạ vẫn vẹn nguyên như vậy. Không chỉ mang lại niềm vui đọc sách, tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh còn góp phần giúp học sinh nhìn lại chính mình. Trong từng trang viết, các em sẽ nhận ra hình ảnh của chính mình hoặc một phần nào đó của mình được kể lại bằng giọng văn dịu dàng, thấu hiểu và đầy yêu thương.
Chuyện của Nguyễn Nhật Ánh đã gắn liền với em từ lâu lắm rồi, có lẽ là từ lúc còn nhỏ xíu luôn á. Đến bây giờ lớn lên, giờ là 18 tuổi chuẩn bị ra trường rồi mà không thể nào mà bỏ được chuyện của chú hết. Chuyện của chú á, đến rất là gần với lại lứa tuổi của tụi em nên em cảm thấy rất là thích và cảm thấy thoải mái khi mà đọc những cuốn chuyện này. Cảm thấy rất là hay, nhiều lúc xúc động mà cũng nhiều lúc cũng rưng rưng luôn à.
Tuổi thơ có thể trôi qua, nhưng những cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh vẫn luôn ở lại như một người bạn thân thiết, nhẹ nhàng đồng hành cùng thiếu nhi trên hành trình khôn lớn. Qua từng câu chữ, ông giúp các em giữ lại điều quý giá nhất, một tâm hồn biết rung động, biết yêu thương và biết trân trọng những điều bình dị quanh mình. Không chỉ tạo dấu ấn sâu đậm trong văn học thiếu nhi, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh còn là một hiện tượng đặc biệt của điện ảnh Việt Nam. Rất nhiều tác phẩm của ông đã bước ra khỏi trang sách đến với màn ảnh rộng và nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả mọi lứa tuổi. Một số tác phẩm đã được chuyển thể thành phim như Kính Vạn Hoa, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Mắt Biếc, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Có thể nói mỗi bộ phim đều trở thành một sự kiện điện ảnh góp phần đưa văn học tuổi thơ đến gần hơn với công chúng đương đại. Với số lượng tác phẩm được chuyển thể nhiều nhất tại Việt Nam như vậy, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đang nắm giữ một kỷ lục đáng tự hào, minh chứng cho sức sống bền bỉ của thế giới tuổi thơ mà ông viết nên. Điện ảnh, bằng hình ảnh và âm thanh đã chắp thêm đôi cánh để câu chuyện của ông bay xa hơn, chạm đến hàng triệu trái tim yêu văn chương và yêu cái đẹp. Và dù ở trang sách hay trên màn ảnh rộng, thông điệp mà nhà văn Nguyễn Nhật Ánh muốn gửi gắm vẫn luôn vẹn nguyên. Hãy giữ cho mình một tâm hồn trong trẻo, biết rung động và biết yêu thương.
Mở tung cửa sổ đón anh mặt trời, lại một ngày mới đã ghé thăm tôi.
Kìa bay chim ơi, hãy nở nụ cười, nụ hoa ơi. Thật đáng cuộc đời.
Thế là đèn hẹn nắng lại lên trên đường ta giao bước. Bên cạnh nhau tìm chân trời mới mà ta đã luôn ao ước. Khó khăn mấy cũng không cần lui, ta cùng nhau vượt qua bần xuôi. Hy vọng những khoảnh khắc gặp nhau chẳng có lần cuối.
Phía trước có lắm đắng cay, ta cho nhau cái nắm tay. Thêm bao sức mạnh, và mình sẽ đứng lên rất nhanh. Anh nói bạn là người sẽ luôn bên tôi. Bầu trời nhiều lúc sẽ cao đến mấy âm u, cùng nhau xua tan nắng nắng lên thôi. Có khó khăn gì thì tôi đã có bạn bè.
Giờ hiếm nguyên nào thì tôi đã có.
Chương trình Sắc Màu Tuổi Hoa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, biên tập Trần Hải, Quốc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.
Giờ hiếm nguyên nào thì tôi đã có bạn bè. Nào cùng xoay nhìn, nào cùng xem thôi.